Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho chúng ta học. Chẳng hạn như chúng ta có thể học tập được với khí thì nó bốc lên cao để mà thăng hoa. Chúng ta cũng có thể học với đám mây dạo đi ở trên bầu trời không có chướng ngại. Chúng ta cũng có thể học được với một cơn mưa thấm nhuần mặt đất, vạn vật sanh trưởng. Và chúng ta cũng có thể học với một con suối là cứ việc chảy một cách tự do. Có thể học được với nước dạo khắp sông hồ, cũng có thể học được với biển an tâm tự tại. Như vậy là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái hơi mà nó bốc lên thì mình học được cái gì? Học được cái sự mà thăng hoa, cái hơi hay là cái khí thường thường nó bốc lên. Thì như vậy đó, là mình làm sao mà càng ngày cái cuộc sống của mình từ cách đối xử ở trong gia đình đến lời nói, ý niệm cũng như là tâm linh của mình càng ngày càng được nâng cao lên. Nâng cao lên ở trong cái đạo đức, ở trong những cái sự tốt lành. Rồi mình học với mây. Học với mây á thì có thể là mặc tình mà dạo khắp trên bầu trời. Quý Phật tử lâu lâu khi ngồi một mình có nhìn những đám mây bay trên trời không? Có không? Nhìn thấy mây có bị buộc dây hay là đóng đinh không? Có không? Không có, phải không? Rất là tự do, tự tại. Hồi xưa có một vị hòa thượng là ngài Huệ Trung á, ngài tu ở trên núi 30 mấy năm, thì cái đạo đức của ngài vang dội đến trong triều đình hoàng cung, thì nhà vua mới mời ngài Huệ Trung mới xuống núi để mà làm quốc sư, tức là thầy của vua, thầy của cả nước. Thì khi mà mời ngài vào trong hoàng cung dạy đạo á, thì một hôm nhà vua đàm đạo với ngài, hỏi như thưa hòa thượng, chứ hòa thượng ở trên núi tu hành 30 mấy 40 năm, hòa thượng được cái gì? Thì lúc đó thì ngài Huệ Trung không có nói gì hết á. Nếu gặp như mình là mình kể à nha, ngài tụng kinh bao nhiêu thời, niệm Phật bao nhiêu tiếng, ngồi thiền mấy lần, phải không? Mà ngài không có kể gì hết á. Ngài nắm tay nhà vua bước ra khỏi cái nhà mát, chỉ lên trên bầu trời, lúc đó có những đám mây. Ngài hỏi nhà vua vậy chứ, thưa bệ hạ, cái đám mây đó do đóng đinh mà mắc hay do buộc dây mà mắc? Lúc đó nhà vua im lặng không nói gì hết, hiểu được cái ý của ngài. Tức là ở tu 30 mấy 40 năm mà cuối cùng á, ngài giống như đám mây vậy, không có cái đinh nào đóng mà cũng không có sợi dây nào buộc lại hết. Đám mây của quý vị giờ có buộc dây đóng đinh nhiều hết, buộc chừng mấy sợi sắp xếp tới cái ngày thọ bát, phải không? Tới ngày nghe pháp, ngày tu mà sắp sửa là chuẩn bị đi rồi, cái dây nó buộc nó giật trở lại, không có bay được, phải không? Dây nó buộc nhiều quá, hoặc là đinh nó đóng, có khi nó đóng với giò, có khi đóng tay, có khi đóng trên mình, phải không? Có khi đóng ở trong đầu nữa, tức là cứ lo nghĩ hoài, không có được là tự tại như đám mây trên trời, muốn bay đâu thì bay. Cho nên cái sự tu của chúng ta đó, thật ra nói thì nó mênh mông, nhưng mà cái kết quả, cái đích đến của nó là tới cái chỗ không còn dính mắc. Nước tuôn xuống núi nào có ý, mây bay về động vốn không tâm. Người đời nếu được như mây nước, cây sắc trổ qua khắp chốn xuân. Khi mà cái dòng nước, như ở đây chúng ta nói nó học với suối hay là nước đó, nước tuôn từ trên núi xuống dòng thác, rồi sau đó chảy thành suối, thì không có cái ý. Nước không có ý là phải là chảy đến chỗ nào, chỗ nào thích mới chảy, chỗ nào ghét không thèm chảy. Nước nó không có cái ý như vậy. Cho nên gọi là nước tuôn xuống núi nào có ý, mây bay về động vốn không tâm. Mây nó không có ý hướng là phải bay tới chỗ này, chứ không bay tới chỗ kia, không có. Tùy theo cái nhân duyên gió thổi thì bay vậy. Người đời nếu được như mây nước, cây sắc trổ qua khắp chốn xuân. Được như mây nước đây tức là không có bị ràng buộc, không có bị dính mắc, không có bị vướng kẹt, không có sự cố chấp nắm chặt. Không có sự cố chấp nắm chặt. Bây giờ mình xét kỹ lại, trong tâm của mình có nắm nhiều thứ không? Có giận ai không? Có không? Có buồn người nào không? Có ghét người nào không? Không. Thực sự thì đó là nắm đó, nắm. Mà nắm mấy cái đó là khổ hay là vui? Khổ mà sao thích nắm? Đó, cái chỗ đó mình xét kỹ chỗ đó. Cho nên nó muốn được tự tại đó thì phải mở ra. Muốn được tự tại thì phải tháo cái út. Muốn được tự tại đó thì phải là buông xuống thì được tự tại. Mà muốn buông xuống thì nhìn thấy rõ cái bản chất mọi sự vật á, là nó không có thiệt, nó mong manh tạm bợ, không có bền chắc. Thì lúc đó chúng ta sẽ đi thì giống như là dòng sông. Cho nên nói đó, mình học với nước á, là đi khắp cả sông hồ. Cái dòng sông trôi đi, thì nó không có lưu đình là ở một chỗ nào hết. Mình sống làm sao mà giống như một dòng sông, khi cái việc gì đã qua rồi thì đã trở thành quá khứ, không có là lưu luyến, không có phải là nhắc tới nhắc lui, cũng không có phải là cứ ôm đi ôm lại hoài để cho buồn khổ, đã qua rồi thôi. Như dòng sông trôi chảy, không có lưu đình, không có dừng lại ở một chỗ nào, cứ việc trôi qua trôi qua. Mọi việc đời cũng vậy, khi nó qua rồi mình để cho nó qua, quá khứ đã là quá khứ rồi, tương lai thì chưa có đến. Còn trong cái khoảnh khắc hiện tại đó, mình tỉnh giác chánh niệm từng cái cử chỉ, từng hành động, từng bước chân của mình, mà mình phối hợp với cái danh hiệu Phật mình tu tập á, thì vậy là mình á sẽ cảm nhận được cái sự đã thảnh thơi, một cái sự á là lưu thông như dòng nước. Nhưng mà quý Phật tử thường thường có nhớ lại chuyện đã qua nhiều không? Có không? Khai thiệt nghe coi, nhiều không? Phải không? Rồi mong ngóng những cái chuyện á là sắp tới, phải không? Thì như vậy chúng ta sống á là không có sống thật. Chính cái chỗ này mà Minh Thành có cảm xúc mấy câu. Quá khứ đã là mộng, tương lai sẽ là mộng, hiện tại đang là mộng. Chỉ có người biết mộng, người ấy không có mê mộng. Rồi Phật tử xét kỹ coi, những cái việc mà khoảng chừng 50 năm qua mình nhớ lại giống giấc chiêm bao, giống giấc mộng không? Thôi giờ đừng nói 50 năm qua xa quá, 10 năm trước thì nhớ lại giống giấc mộng không? Những cái việc mà 10 năm trước mình đã trải qua đó, nhớ lại giống như giấc mộng. Thôi giờ đừng nói 10 năm xa quá, thôi giờ nói 5 năm trước đi, nhớ lại cái giống mộng không? Qua rồi mất rồi, để qua rồi là mất hết. Nhưng mà tại sao mình lại trong tâm mình không chịu để cho nó qua, rồi ôm đi nhắc lại, nhớ tới nhớ lui, rồi gặp người này kể cho người nọ nghe, rồi chẳng hạn đi đâu mà bị ai cự như gì đó, trở về nhà rồi thực lại cái đó, rồi cho người nhà nóng luôn, phải không? Kể được ngày kia, rồi chẳng những là bữa nay kể mà tuần sau tháng sau cũng đem nó ra kể nữa. Tự thấy chưa? Cho nên cái đó đã qua hồi tháng rồi, năm rồi, thậm chí năm, bảy năm, mười năm trước rồi đó, mà mình không để cho nó qua, mình cứ lưu giữ cái quá khứ đó, là mình đang sống ở trong ảo mộng và mình đau khổ. Và thật ra trong hiện tại nước uống mát khỏe, phải không? Rồi á, nhiều khi ăn phở nữa, bánh mì, bún cà ri rất là ngon, nhưng mà không thưởng thức được đồ ngon vậy, toàn nhớ chuyện mấy chục năm trước không à, mười năm trước không à. Thì vậy là sống với ảo mộng. Cho nên quá khứ đã là mộng, tương lai sẽ là mộng. Nếu như mình cứ sống như vậy thì tương lai của mình cũng là một cái tương lai mộng mơ mà thôi. 5 năm nữa mình cũng sống như vậy, 10 năm nữa mình cũng sống như vậy, 20-30 năm nữa mình cũng sống như vậy. Thì vậy là tương lai mình cũng là một tương lai mộng luôn. Mà hiện tại đang là mộng á, là ngay cái khoảnh khắc hiện giờ mình không có tỉnh giác chánh niệm được, mình không có nhận biết được những cái gì mình cần đang làm. Thì mình để cho cái dòng tư tưởng ở trong nội tâm của mình á, nó cứ lưng lưu bất tận, nó cứ là trôi chảy liên tục, không có ngừng. Hết ý niệm này tới ý niệm kia, hết ý niệm kia tới ý niệm nọ, từ cái ý niệm đó nó diễn ra ngôn ngữ, từ cái ngôn ngữ đó nó trở thành hành động, từ cái hành động đó nó sanh ra nghiệp, từ cái nghiệp đó nó chịu cái quả báo khổ. Cho nên tất cả pháp môn tu trong đạo Phật chúng ta là dừng cái ý niệm trở lại, là cội gốc của tất cả sự tu hành. Mà muốn dừng ý niệm trở lại đó là chúng ta cần phải nhận biết, nhận biết mình đang làm cái gì. Chánh niệm, tỉnh giác là trái tim của tam tạng kinh điển. Chứ niệm ở trên là chữ kim, tức là hiện giờ, ở dưới là chữ tâm. Cái tâm hiện giờ của mình phải nhận biết rõ. Nói theo bình dị đơn giản tiếng Việt á, là thân đâu tâm đó. Thân mình ở đâu thì tâm ở đó. Bây giờ đang ngồi ở trong chánh điện chùa Quan Âm là cái thân đang ngồi ở đây à, đang nghe từng lời nói có rõ ràng chăng, hay là nó lẻn lẻn? Phật tử thấy chưa à, ngồi đây, thân ở đây, tâm ở đây, trí ở đây, tinh thần sáng tỏ ở nơi đây. Đó là cội gốc của tất cả sự tu hành, vậy mới gọi là sống. Còn nếu không là hiện tại cũng là mộng luôn, tại vì ngồi mà tưởng mơ thì cũng là mộng luôn. Như vậy chỉ có người biết mộng á, người ấy không có mê mộng. Tức là người nào biết được cái tâm mình đang phóng chạy mà dừng trở lại, người đó không có bị á, là chìm vào trong cái cơn mộng. Người đó không bị chìm vào trong cái cơn mộng. Đó, cho nên á, chúng ta học thấy được cái chỗ đó rồi quý vị mới thấy được cái người xưa tu hành á. Cho nên á, ngài Huệ Trung Quốc Sư nói với nhà vua đó là hỏi cho tu 30-40 năm được cái gì, chỉ lên bầu trời đó, chỉ đám mây đó do đóng đinh mà mắc hay do cột dây mà mắc? Không có đóng đinh cột dây gì. Sau đó nhà vua mới hỏi thêm, vậy chứ ngài là tu hành mấy chục năm trời như vậy á, ngài dụng công phu làm sao? Ngài dụng công phu làm sao? Gặp mình chắc mình kể dữ lắm mà nghe, phải không? Dụng thế nào, dụng thế kia, cái ngài không có kể gì. Ngay lúc đó có đứa trẻ, cái con em bé nhỏ nhỏ cũng cỡ này nè, 4-5 tuổi vậy đó à, trên đầu thắt 2-3 cái chỏm à, 2 cái chỏm hai bên giống nhà Hồng Hài Nhi vậy đó à, 2-3 chỏm. Thì ngài bước ra đó, ngài dò cái đầu của em bé, ngài nói tỉnh tỉnh hẳn vậy, tỉnh tỉnh rõ ràng hẳn vậy, rõ ràng về sau chớ bị người gạt nha con. Nói câu đơn giản mà không có cãi tu sao chứ, cứ dò cái đầu em bé tỉnh tỉnh hẳn vậy nha, rõ ràng nha, đừng để cho người ta gạt nha. Nói với em bé vậy đó chứ không có nói là ngày dụng công phu tu gì hết á. Phật tử thấy vậy tu đơn giản không? Tỉnh táo rõ ràng, đừng có để bị gạt. Mình có bị gạt nhiều không? Có không? Cái gì nó gạt mình? Cái xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng mà bà già ông già cũng mê. Cái xanh xanh đỏ đỏ này nè, vàng vàng tím tím vậy đó, mấy cái màu sắc đó, hình sắc đó à, bị gạt. Nhìn thấy tưởng đâu là tốt, tưởng đâu đẹp lắm, ai về mua nhầm đồ dởm. Rồi tự thấy chưa à, rồi âm thanh nghe ngọt ngào lắm, hồi xưa đó nghe ổng nói đó ngọt ngào lắm, phải không? Phật tử thấy chưa, tôi chừng rước về thấy hết ngọt nữa rồi tôi bị ông gạt à. Phật tử thấy chưa à, rồi đó là sắc rồi thinh rồi hương vị mùi vị cũng vậy, cũng bị gạt nữa à, mới bước vô chùa chà cái mùi này hấp dẫn này, không biết muốn bù ấy hay muốn riêu gì đây. Phật tử thấy chưa, ngay cái mùi à, nhưng mà bị cái mùi đó mà có khi đó rất là nhọc nhằn, rất là vất vả, nhiều hao tốn nhiều thời gian, nhưng mà chỉ cần cái mùi đó qua khỏi cái đốc giọng thôi rồi nó trở thành cái gì. Mình tưởng đâu người ta gạt mình ở ngoài, nhưng mà thật sự đó, cái sâu sắc nhất á chính là cái tâm mình nó gạt mình. Cái tên mà lừa đảo gian xảo và bực nhất á chính là tâm của mình chứ không phải người bên ngoài. Tâm của mình nó gạt mình, gạt mình rất nhiều. Nó gạt sao? Phát khởi cái tâm lành thiện lên, tính tinh tấn siêng năng ha, hay làm việc thiện gì đó, nó nói thôi ít ít thôi, chừa lại coi chừng thiếu à. Phật tử thấy chưa? Hoặc là à, tinh tấn siêng tu đó, bệnh tu vừa vừa thôi, ngồi lâu coi chừng ấy, đi không được à, hai cái chân rồi gãy cẳng luôn à, mới ngồi thiền có nửa tiếng mà sợ gãy chân rồi. Vì thấy chưa? Đó, nó gạt mình á. À, hoặc là nó lên có cái khóa tu gì xa cỡ tiếng rưỡi đồng hồ á, đi vậy coi chừng nguy hiểm lắm, ổng mai lái chân coi chừng à, không được đâu, thôi lựa chỗ nào gần gần hay ở nhà niệm cũng được rồi. Nhưng mà nếu đi du lịch 10 tiếng cũng đi, mà đi tu thì 1 tiếng mà sợ à. Tự tử đi cho cái tâm mình nó gạt mình á, rồi có khi gặp cái chuyện gì đó tức nóng giận lên cái thấy Phật dạy phải từ bi nha, phải nhẫn nhục. Tại sao mình giận, giận gì là không đúng, nhưng mà có lúc mà nó nói cái chuyện nó đáng giận, phải giận mới được. Mình không cự, không la, tao nói mình ngu à, nhanh hòa tao nói mình ngu. Lâu lâu cái tâm mình có nói vậy không? Có không? Khai thiệt nghe coi. À, nhiều khi nó gạt mình, nó rất là sâu sắc. Rồi chưa kể cái tế nhị, cái tôi, cái ta âm thầm ở bên trong á, là có khi nó lừa dối mình. Thành ra chúng ta, cái trọng điểm tu hành mà Ngài Huệ Trung Quốc Sư dạy chúng ta là tỉnh táo, chánh niệm, để mà đừng có bị từ ở bên trong cho đến bên ngoài á nó lừa gạt. Có một câu chuyện này rất là đặc biệt, là câu chuyện dòng sông. Có một dòng sông rất đẹp, chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát, nhảy nhót tung tăng, từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm và muốn chảy mau ra biển. Càng lớn thì dòng sông càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven đồi và bờ lúa. Đây là dòng sông còn trẻ. Dòng sông còn trẻ. Một ngày kia, dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây ở trong nước. Mây đủ màu sắc, hình thể đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây và mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lửng tầng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy cho nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui, nhưng sau đó dòng sông cảm thấy đầy thất vọng, u sầu và tức giận. Chuyện kể rằng có một dòng sông nọ đó, thì chảy qua đồi, chảy qua đồng bằng rất là đẹp. Nhưng mà bỗng nhiên một ngày kia, dòng sông là chú ý đến những đám mây ở trong nước. Thì quý vị thấy rằng á, mây ở trên trời nhưng mà hiện bóng ở xuống mặt nước. Cho nên á, dòng nước á, nó ngỡ rằng những cái đám mây đó là có thật, tưởng là đám mây đó có thật. Cho nên á, những đám mây đó có nhiều màu, nhiều sắc lắm, và nhiều hình thể lắm, rất là đẹp. Cho nên suốt ngày đó là dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây đó, muốn nắm về cho mình một đám mây riêng, muốn nắm về cho mình một đám mây riêng. Nhưng mà mây thì lơ lửng trên tầng cao, mây thật sự là ở trên bầu trời á, đây chỉ là cái bóng của nó thôi. Và nó luôn luôn biến đổi từ cái hình dạng này qua cái dạng khác. Hồi thì thấy mây như con voi, chút thì nhìn thấy giống như con bò, hồi nhìn thấy giống như con chó, chút nhìn thấy giống như con kiến, hồi mất tiêu. Rồi tự theo cái hình dạng của đám mây nó luôn luôn biến đổi. Vì mây vô thường như vậy cho nên dòng sông rất là đau khổ. Dòng sông muốn kiếm một cái đám mây cho riêng mình, muốn chiếm lại. Còn mình có riêng một đám mây như vậy mà chạy đuổi theo mây thì vui, nhưng mà sau đó đó đầy thất vọng, u sầu và tức giận. Quý Phật tử biết dòng sông đó là ai không? Ai? Là mình, phải không? Chạy đuổi mà không ngờ đuổi theo cái bóng mây vốn đã là không có thật thể rồi, mà cái bóng của mây ở dưới nước lại càng không có thật nữa. Nhưng mà mình chạy đuổi theo những cái bóng đó. Quý Phật tử chụp cả đời, từ hồi mười mấy, hai chục, ba chục cho tới năm, sáu, bảy chục, giờ có chụp được cái bóng mây nào chứ? Có chứ. Có chụp được cái bóng mây nào chưa? Mây còn không thể khốn nữa là bóng mây. Tất cả mọi sự á, bây giờ mình nhớ lại chỉ là cái bóng thôi. Tất cả những việc đã qua rồi, dầu cho vui tột độ cũng là bóng, không có thể. Dầu cho khổ tới và cùng cực cũng chỉ là bóng thôi, không có thiệt. Dầu cho giận đến mức độ nào hay là vui buồn thương ghét gì đó, bây giờ mình nhớ lại chỉ là ảo ảnh, những chiếc bóng mà thôi. Rồi á, tất cả những cái vật chất ở bên ngoài đó mình xét kỹ nó cũng như bóng vậy, thấy đó chứ không có nắm bắt được, mới thấy thành đó rồi bại, mới thấy được đó rồi mất, mới thấy vinh đó rồi nhục, à mới thấy thăng đó rồi trầm, chìm nổi biến động vô thường. Ở đây nói những cái sự biến đổi của đám mây đó là chỉ cho mọi sự vật sự việc cho đến tâm tư tình cảm của con người chúng ta biến đổi giống như những đám mây. Nên mình đuổi theo những cái biến đổi đó thì làm sao mà mình không thất vọng, làm sao mà mình không u sầu, làm sao mà mình không tức giận. Như vậy chúng ta xưa giờ có hy vọng nhiều không? Có nhiều cho nên thất vọng cũng nhiều, phải không? À, có mơ mộng nhiều không? Nhiều cho nên u sầu cũng nhiều, phải không? Có tin tưởng hết mức không? Có cho nên cuối cùng tức giận cũng vô cùng, phải không? Tại vì toàn là cái thứ đồ dởm biến đổi vô thường không. À, một ngày kia cơn gió lớn đi qua quét sạch mây trên trời, bầu trời trở nên quang đãng, không còn một bóng mây, dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa, không còn mây để chạy theo, ta sống để làm gì? Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông nghe tiếng mình khóc. Âm thanh sóng vỗ vào bờ, dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở lại thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây. Đây là sự giác ngộ của dòng sông. Một ngày kia có một cơn gió lớn nó thổi mạnh qua, tan hết tất cả những cái đám mây. Thì lúc đó bầu trời quang đãng, không còn một gợn mây nào nữa. Thì dòng sông não nề tuyệt vọng, không muốn sống nữa. Bởi vì đó muốn mà chạy đuổi theo những tiền của vật chất, phải không? Tài sản, sự nghiệp, tình cảm, danh vọng, địa vị, vân vân. Từ ngoài cho đến trong mình muốn chạy theo kiếm những cái đó. Nhưng mà có khi những cái đó nó sụp đổ hết, thì lúc đó mình không muốn sống nữa. Đừng nói chi là nhiều cái, nhiều khi một cái thôi. Như mấy người trẻ trẻ nè, mà chạy theo tình cảm mà cha mẹ không đồng ý không được. Nói không là không nha. Con chết, con không muốn sống nữa, con chết. Con chết cho ba mẹ coi. Có hai người thanh niên thiếu nữ nọ, gia đình rất là giàu có, thuộc về cái hạng thành tựu lớn ở trong giới doanh nghiệp. Nhưng mà hai đứa con, một bên gia đình là đứa nam, một bên là đứa nữ, nó thương yêu nhau mà cha mẹ không có đồng ý. Rồi cuối cùng á, là hai người nó buộc dây ôm đá nhảy vô sông. Bây giờ còn thờ lại ở bên chùa Bổ Liên ở Sài Gòn. Rồi cha mẹ cứ bước vào đó mà khóc nức nở. Mới một cái thôi mà không được á, là cũng đã không muốn sống rồi, chứ đừng chi nhiều cái. Nhiều nước ở trên thế giới, ngay cả những người thành công nổi tiếng mà có khi cũng tìm con đường á bế tắc, rồi có khi tự giận hủy bỏ cái mạng sống của mình. Họ không biết tu, vì mất cái đó họ nghĩ là mất hết rồi, giống như là không còn cái bóng của đám mây nữa, thì dòng sông nó không muốn sống nữa. Dòng sông đó là chỉ cho tất cả con người của chúng ta.
cứ luôn luôn chạy đuổi kiếm tiền và đồng hóa mình với sự vật, đồng hóa mình á với tiền của vật chất. Họ đồng hóa mình cái mức thứ hai là với thân thể mấy chục kilo này, và tiến một cái mức thứ ba nữa là đồng hóa mình với những cái ý niệm sanh diệt giả do. Cái chỗ này là sâu sắc cái trong sự tu hành, chúng ta cần phải để ý. Cái người mà chưa hiểu đạo á thì họ đồng hóa mình với tài sản vật chất, cho nên chỉ cần mất một cái gì chút thôi là ăn không ngon, ngủ không yên, là họ nghĩ rằng những cái đó là mình, mất cái đó là giống như mình mất luôn vậy. Nhưng thật ra là quý vị thấy rằng có phải mình mất chiếc dép hoặc là mình mất một cái món đồ hay mất chiếc xe là mình bị mất luôn, phải vậy không? Có mất không? Đâu có mất. Cái đó là mình đẻ nó ra được, mình mua nó được thì mình cũng quăng nó được. Tại sao mình làm cực khổ mình mua nó được mà khi mất là mình chết, mình bệnh, mình đau. Mấy bà tử thấy không? Thế vậy là mình đồng quá mình với những cái sự vật giả dối ở bên ngoài, là cái lớp mê thô phù thứ nhất của người chưa biết đạo. Có một cái cô này á, là bác sĩ nói rằng bệnh ung thư, chỉ còn 2 tháng nữa là qua đời thôi. Thì có một vị thầy tinh thần tâm linh của cô á đi tới thăm viếng và chia sẻ những cái lời đạo pháp cho cô nghe. Thì bình thường cô rất hoan hỷ nhẹ nhàng, nhưng bỗng nhiên bữa nay đó là cô nổi cáo lên, giận dỗi và bực tức. Thì vị thầy mới hỏi tại sao như vậy. Thì cô nói là con mới vừa mất một chiếc nhẫn kim cương, mà chiếc nhẫn này đó không những có giá trị về phần vật chất mà còn có giá trị về mặt tinh thần, là bà nội của con rất là thương con đã tặng cho con. Vừa cái giá trị vật chất mà vừa giá trị tinh thần, cho nên cô bực tức lên. Thì lúc đó thì cái vị thầy á mới kêu cô ngồi xuống tĩnh lặng một vài phút, rồi cô kêu cô lắng tâm, và vị thầy mới hỏi rằng là cô có biết rằng 2 tháng nữa là kết thúc cái sinh mạng của cô không? Nói dạ biết. Thì cô có nghĩ rằng khi mà mất cái chiếc nhẫn đó rồi cái phẩm chất của con người cô bị mất theo chiếc nhẫn đó không? Cô nói dạ không. Dạ không. Thì bao nhiêu đó thôi thì á là cái vị thầy kêu cô có ngồi tĩnh lặng một thời gian. Thì bỗng nhiên khi mà cô tĩnh lặng á, bình tĩnh sáng suốt rồi đó, cô mới thấy cái việc mà mình sắp sửa ra đi nó quan trọng, nó quan trọng hơn những cái việc này. Cho nên nó cô mới chuyển cái tâm, chuyển tâm không những hết bực quạo mà đối với cái người mà cô nghi kỵ là ăn cắp đồ của cô á, tức là cái người mà phụng sự phục dịch lo lắng chăm sóc cho cô đó, cô nghĩ là người đó ăn cắp, quả quyết nghĩ là người đó ăn cắp. Thì lúc trước cô bực tức lắm, mà từ khi vị thầy đã nhắc nhở cô vậy rồi cô chuyển cái tâm, thì cô hoan hỷ vui vẻ trở lại. Và những cái đồ của cô mà trong những cái ngày cô gần sắp mất á, 4-5 ngày nữa, cô đem cho hết những người bệnh chung quanh, cho hết, rồi cô vui vẻ lắm. Rồi cô đối đãi với cái người mà chăm sóc cô á một cách á là hoan hỷ nhẹ nhàng. Và khi cô ra đi á, trong một cái là cái trạng thái bình an, và người ta phát hiện ra rằng chiếc nhẫn kim cương đó nằm ở trong cái hộp đựng xà bông ở trong nhà tắm. Thì quý Phật tử thấy như vậy là cô hiểu lầm. Nếu mà cô giữ cái tâm thái đó cô sẽ bị đọa, đọa lạc và có thể không được siêu thoát. Thì như vậy chúng ta thấy là chúng ta thường bị đồng hóa mình vào những cái vật chất ở bên ngoài, mà trong khi cái vật chất đó bây giờ trước khi chiếc nhẫn đó về tay mình thì nó là của ai? Đâu phải của mình. Mình bước vào đem vào trong tay mình giữ thì mình chỉ là người quản lý tạm thời thôi. Nhớ kỹ chỗ này rất quan trọng. Đối với mọi vật chất, dầu cho chính tay mình làm ra đi nữa, mình cũng chỉ là người quản lý tạm thời, chứ không phải mình là chủ của nó mãi mãi. Quý vị thấy phải vậy không? Mình có phải là chủ cái đó mãi mãi không? Ngay cái căn nhà của mình á, mồ hôi nước mắt mình tạo ra mấy chục năm, nhưng mà cái đó mình chủ mãi mãi không? Hay là mình giữ gìn trong thời gian rồi sau đó tới người khác giữ? Còn người khác giữ thì sau này tới người khác nữa. Thì vậy chỉ là quản lý tạm thời thôi. Mà nếu như mình đó nhìn bằng cái tâm thái như vậy đối với mọi sự mọi vật thì quý Phật tử sẽ sống nó nhẹ nhàng nhiều lắm, an lạc nhiều lắm. Còn bây giờ đó mới bước vô nghe pháp nha, hoan hỷ nha, sáng tỏ an lạc tươi nha, rổ tay gần gần nha, bước ra đâu dám bắt tiêu rồi, sạc lửa trước cổng chùa, tam bành lục tặc nó nổi lên, mới nghe bát nhã không 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 không, mắt không, tai không, mũi không, miệng không, lưỡi không, cái gì cũng không, mà dép thì có. Vô dự khóa tu, họ biết cái mục đích của khóa tu là để cho cái tâm nó thanh tịnh, nó an lạc, đó là mục đích của sự tu. Ai lỡ bận lộn cái áo tràng, sạc lửa tại đạo tràng luôn. Cái đó đâu có quan trọng, rủi vô mất cũng không quan trọng, mất mình sắm cái khác, mất mình mua cái khác. Mà cái tâm mình quen vậy, cho nên nó gắn vô cái đau khổ nhất, gắn cái chữ của mình vô cái chỗ nào cũng đóng mập vô của mình. Hay cái gì là đóng cái mập vô của mình. Vô cái chữ của mình đó, nó khổ đó. Bất cứ chỗ nào hay lại hồi cũng của mình hết trơn. Là ai vậy đó. Mà gắn cái đó vô là cái đó là vô mình là đau khổ, là mê lầm, mà đi đâu cũng gắn hết trơn. Rồi cho nên chúng ta phá dẹp cái chữ của mình đó là sự an lạc. Đừng có đồng quá mình với mọi sự vật. Tất cả mọi cái mình đều tạm thời thôi. Đó là cái lớp thứ nhất. Lớp thứ hai á, mà để chúng ta thấy được cái sự an lạc đó là mình đồng quá mình với cái thân thể này. Đây là một mức độ tu hành sâu sắc, là cái lớp mê thứ hai. Mình cứ nghĩ rằng cái thân này là mình. 100 người là hết 100 người, 1000 người là hết 1000 người, 1 triệu người là hết 1 triệu người. Mà nếu thân này là mình là chết thì là mình hết rồi. Chết là mình hết rồi. Thì vậy là trở thành á, tà kiến á, tức là cái thấy biết sai lầm đoạn diệt của ngoại đạo. Nếu thân này là mình thì thiêu ra nghĩa trang rồi, rồi xong là mình tiêu rồi đâu còn gì nữa đâu. Cho nên cái thân này chỉ là cái sự dai mượn kết hợp mà thôi. Chính vì thế mà rủi như có nóng một chút, có nực một chút, có đau chân chút, mỏi cẳng chút, nhức lưng chút, kệ nó, buông bỏ thân tâm tu học. Không bỏ trước thì cũng bỏ sau, không bỏ sớm thì cũng bỏ muộn, phải không? Liều tu một phen chứ. Coi tivi dám liều, xem phim bộ dám liều, chạy xe dám liều, đi chơi dám liều, ăn dám liều. Có nhiều khi trẻ trẻ vô đánh bài dám liều, quánh lộn dám liều. Rồi nhiều khi xì ke ma tí liều luôn, nhưng mà tu không ai dám liều. Tụng tiếng hồ mà thấy bữa nay tụng lố chừng 5 phút dở hồ coi hoài, không biết được ông thầy này lên nhắc ông à, trễ 5 phút rồi xong ngồi hoài vậy. Phật tử thấy chưa? Cho nên phải liều tu, buông bỏ cái thân này. Khi quý Phật tử niệm Phật mình làm nhắc à, buông bỏ cảnh giới, buông bỏ thân hình, buông bỏ tâm niệm, mới vào tới cái chỗ thuần nhất tịnh thân. Cái giờ mình niệm Phật, giờ mình tu, giờ mình tĩnh tọa, giờ mình thiền quán, giờ mình công phu, buông cảnh, buông thân, buông tâm niệm, thì mình mới tới cái chỗ thanh tịnh. Còn với tối ngày mà cứ nhớ cái thân này là lo cho nó ăn cho ngon, lo cho nó mặc cho đẹp, lo cho nó ở cho sang, lo cho nó đầy đủ tiện nghi, cuối cùng nó đi nó có tự giả mình không? Có tự giả mình không? Như giờ mình lo cho ai tháng 3 tháng trước khi đi, chào chị nha, cảm ơn nha, 3 tháng nay lo lắng này, cái tôi ăn uống chỗ nơi nghỉ thôi từ biệt à, mai mốt gặp và đền ơn sao. Mà thân này mình lo nó 6, 7, 80 năm, trước khi ra đi nó có tự giả mình không? Trong kinh gọi là đồ vô ơn bạc nghĩa, là cái thân này đó. Mà mình không biết là mình tối ngày mình cứ lo cho nó hoài mãi mãi thôi, mình không thấy rõ là nó chỉ là chiếc bè, cái chiếc thuyền để mình mượn nó để mình qua sông, qua đến cái bến giải thoát. Mình phải thấy rõ cái giá trị của nó, chứ đừng có chiều nó quá, đừng có tô điểm trao chuốt dung bồi cho nó quá. Mà mình thành thấy càng sung sướng càng giàu thì chắc cái thân càng nặng. Cũng như nhiều khi ở dưới quê mình á, hồi xưa đó mà đi mấy cái cầu quá, hồi xưa đó ở dưới quê mình đào cái lỗ vậy nè, bước vô là bịch cái lỗ mũi. Nhưng mà nhiều khi vậy mà còn dễ thấy sự thật hơn. Còn nhiều khi á, càng á tiện nghi nhiều thì nào thì càng che giấu sự thật, mở vô cái dép trưng tưởng đầu dù nhà hàng cho thơm phức, còn để hoa hồng xịt dầu thoa đủ thứ loại xà bông thơm bớt á, quên tử thấy không? Càng tiện nghi, càng phát triển vật chất nhiều thì nào càng che đậy cái sự thật chừng đó. Cho nên nhiều khi mình á bị lừa gạt, lừa dối. Cho nên cái trí của Phật giác ngộ là phải nhìn thẳng vô sự thật. Sự thật đó ở đâu? Ngay nơi bản thân của mình, phải thấy rõ. Tiến sâu vô mức độ đó là cái tâm niệm của mình, mình phải thấy tâm niệm của mình cũng đồng quá vô những ý niệm là mình đó. Cái giận mình đồng quá vô mình, cái thương mình cũng đồng quá vô mình, cái ghét mình cũng đồng quá vô mình, cái buồn mình cũng đồng quá là mình đó. Nếu buồn là mình thì lúc vui là ai? Nếu thương là mình thì lúc giận là ai? Mừng là mình thì lúc lo sợ là ai? Muốn là mình rồi lúc chán nản là ai? Cho nên biết tất cả trạng thái của tâm niệm đều là sinh diệt vô thường, niệm niệm biến đổi không có thật. Phải thấy rõ cái bản chất biến hóa sanh diệt của ý niệm mình giống như những đám mây. Thấy rõ được như vậy rồi đó thì chúng ta mới là có được cái sự an lạc kỳ diệu, không thể ngờ mà không thể tưởng tượng nổi, tịch tỉnh của niết bàn. Cho nên á, dòng sông á, lần đầu tiên ở trong đời đó tiếp xúc được với chính mình á, lâu nay chỉ chạy đuổi theo cái bên ngoài thôi, bây giờ mới thấy được cái chính mình. Thì á, là khi mà mất hết tất cả những cái bên ngoài rồi bắt đầu khóc buồn khổ. Nhưng mà chính chỗ cái khổ này á, mới là cái cơ duyên, cái phương tiện để giúp cho mình khám phá ra sự thật. Nếu mà cuộc đời không có khổ thì không ai tu hết trơn. Người Phật tử có phải vì đau khổ mà phát tâm tu không? Phải không? Khai thiệt nó lớn nha coi. Có khổ nhiều không? Khổ nhiều không? Em bé hết trơn vậy. Giấu mà. Theo Phật tử thấy không? Như vậy đó là dòng sông mà lắng nghe cái tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng là cái gì? Cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn ở trong lòng của mình, chỗ này thâm sâu. Tưởng mây là gì? Đâu ngờ mây chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở lại thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây. Thế như vậy là cũng từ nước bốc hơi lên rồi cũng thành mây, gặp lặn rồi mưa xuống, thì cũng là trong một cái dòng tuần hoàn xây dựng vậy thôi. Mây cũng là nước. Nghĩa tất cả những cái đối tượng mà mình truy tìm đó là đều từ nơi tâm của mình mà biểu hiện ra. Chỗ này là sâu sắc. Thật ra đó, cái sự vật nó không có giống như là cái ý của mình tưởng. Mà khi mình á, lầm tưởng cái sự vật đó là từ cái tâm của mình vẽ ra không, mình tưởng tượng nó là như vậy, nó là tốt như vậy, nó sẽ đẹp như vậy, nó sẽ có một ánh hào quang ngũ sắc như vậy mình tưởng tượng, tới chừng mình rước nó về thì không phải giống như vậy. Đó là mình sống như ảo tưởng và ảo giác tưởng tượng thôi. Như vậy tất cả cảnh đều từ tâm của mình biểu hiện mà mình không biết. Mình không biết. Cho nên cái chỗ này là thâm sâu. Mà cần phải có những cái sự tĩnh lặng quán xét mới có thể thấy rõ được. Tất cả cảnh đều từ tâm của mình biểu hiện ra. Tâm của mình tạo, bây giờ nói đơn giản thôi, ví dụ một cách đơn giản. Mà quý Phật tử thấy rằng như mình làm chủ cái nhà của mình thì mình muốn đặt cái bàn đang đãi khách ở đâu thì mình đặt. Cái bếp mình muốn quay về hướng nào thì mình quay, phải không? Rồi á, mình muốn trang trí để kinh sách chỗ nào, bàn Phật ở đâu, phòng khách rồi phòng ngủ là do mình xếp đặt, tại vì mình làm chủ cái căn nhà. Thì như vậy đó là khi cái người khách họ bước vào trong nhà, họ thấy cái nhà ngăn nắp và biết cái người chủ này đó là sạch sẽ kỹ lưỡng nha. Mà nếu như lại là thấy cái nhà bề bộn đủ thứ hết trơn là lúc đó biết người chủ nhà sao không? Biết không? Biết được cái tâm. Như vậy thì vậy từ cái tâm của người chủ nhà đó mới tạo ra cái căn nhà tương xứng như vậy. À, rồi đó, giờ quý vị xét thấy như cái chiếc xe cũng từ của cái người, cái tâm của cái người đó họ vẽ ra cái kiểu dáng giống vậy, rồi từ đó rồi mới là kết hợp những cái thứ theo cái tâm của họ để họ ra cái kiểu dáng. Chiếc máy bay cũng vậy, nhiều cái nhà thì nó thành cái làng, nhiều làng thành xóm, nhiều xóm thành phố, à, rồi huyện tỉnh, rồi bao nhiêu thành trở thành cả một nước, nhiều nước trở thành thế giới. Thì vậy là từ cái thế giới là từ tâm thức của con người mà biểu hiện, không có khác, từ tâm của mình biểu hiện ra hết. À, cho nên á, mình chạy đuổi theo những cái bên ngoài mình tưởng là thiệt, mà không ngờ rằng từ tâm của mình vẽ dời ra hết. Khi mình khám phá ra tất cả pháp là từ tâm á, thì lúc đó mình mới thấy được một điều kỳ diệu, không còn chạy đuổi theo nữa. Đối với mọi vật, tâm của mình bình yên lặng lẽ. À, một tâm không sanh thì muôn pháp không có lỗi. Tại tâm của mình sanh ra thì mới thấy cái chuyện người kia là phải, quấy, đúng, sai, hay, dở. Chứ nếu tâm mình bình lặng trong danh hiệu Phật thì đâu có thấy đúng, sai, hay, dở, phải, quấy vậy đó. Dẫn cái sai ở trước mắt và tâm mình không động. Mà nếu như cái tâm mình động, người đó đúng, mình cũng bị động luôn. Người đó đúng nhưng mà mình nhìn theo cái thành kiến của mình thấy ghét người đó cũng trở thành sai. Cho nên đó là khi thương á, trái ấu cũng tròn, ghét bọn hòn cũng méo. Tự thấy chưa, trái ấu như vậy nè mà cũng tròn tại thương, nhưng mà ghét rồi bọn hòn cũng méo. Tức là nói gì, cái tâm thương ghét của mình nó bóp méo sự thật. Cũng nói cái ý rằng tâm tạo ra các pháp, tâm sanh thì các pháp sanh, mà tâm diệt thì các pháp diệt. Thương nhau cao sáu bữa ba, ghét nhau cao sáu bữa rồi làm mười. Đúng rồi, trái cao đó là phải chia làm sáu phần đặng cho ăn. Nhưng mà thương á, chia ba thì cho ăn nhiều. Nhưng mà ghét đó ha, sáu trẻ là mười cho ăn ít trời vậy. Ghét không muốn cho ăn. Mày tự thấy chưa, cái tâm thương ghét nó đổi hết trơn á, nó thay đổi hết, từ tâm của mình biểu hiện hết trơn. Nhưng cái người đó nghe xấu gì đó, tại dở vậy mà thương cũng thành tốt. Mà cái người mà ta tốt ha, đàng hoàng nhưng mà ghét cũng trở thành xấu luôn. Rồi cho nên á, do cái tâm của mình biểu hiện. Cho nên tu mà quay trở lại tâm mình á, tâm mình mà bình rồi thì thế giới nó bình, thế giới nó bình. Cho nên đừng có lo bình thiên hạ, đừng có lo bình người này, bình người kia, phê người nọ, lo phê bình mình. Mà phải không, nhìn lại cái tâm mình, chừng nào tâm mình nó bằng rồi thì thế giới ngoài nó bằng hết trơn à. Chính vì thế mà hồi xưa cái Bồ Tát Trì Địa đó mới phát cái nguyện, cái hạnh của ngài á là hãy chỗ nào mà đất gò nóng, ổ gà, ổ voi ha, hầm hố này kia, ngài phát tâm ngài ban cho đất bằng hết để cho mọi người đi. Một hôm á, Đức Phật ở trên con đường thuyết pháp đi ngang cái chỗ đó, ngài hay tin Đức Thế Tôn mới sắp tới đó giảng pháp á, thì ngài á mới phát cái nguyện là làm cái con đường mà Đức Thế Tôn đi cho bằng, là làm ngày làm đêm, đem hết cái thời gian công sức tranh thủ để làm, nhưng mà cuối cùng làm không kịp, còn một cái vũng mà sình nhỏ. Thì lúc đó ngài đó là chải tóc của ngài lên cái vũng sình để cho Đức Thế Tôn đi ngang qua. Thì Đức Phật á, cảm động cái tâm tu của ngài, cho nên á, mới là dùng cái bàn tay đó xoa trên đầu của ngài, nói này Trì Địa, Trì Địa, tâm của con bình thì thế giới bình, nên đo làm bằng cái tâm của con thì khắp vũ trụ này sẽ được bình đẳng bằng phẳng. Khi nói với ngài cái câu đó rồi, ngài khai ngộ, sáng tỏ thấy được cái lý tất cả pháp đều từ tâm. Ngài quay trở lại, ngài lo đó, làm cho cái tâm của ngài bình đẳng, đối đãi với mọi người á, đều bằng như nhau, không có phân biệt như vậy đó. Thì như vậy tu trải qua vô lượng vô biên kiếp, cuối cùng á, thành tựu của đạo giác ngộ, cứu cánh cùng cực của Phật quả. Cho nên á, lo bình cái tâm của mình thì thế giới nó sẽ bình. Thì như vậy đó, là khi mà chúng ta quay trở về tâm rồi mới thấy được những điều kỳ diệu. Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp. Đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, mà không chú ý đến bầu trời. Bây giờ xong mới biết rằng bầu trời là quê hương của những đám mây. Mây luôn luôn thay đổi, nhưng bầu trời không bao giờ đổi thay. Và bầu trời cao đã có mặt trong lòng sông từ thuở nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn. Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt thì niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền. Ở đây là bước qua một cái đạo lý sâu sắc. Tức là khi mà mặt trời lên cao thì dòng sông phát hiện ra một cái điều rất là đẹp. Đó là gì? Là lần đầu tiên dòng sông thấy được một bầu trời xanh thẳm, thuần thanh tuyệt điểm, không một gợn mây. Chỉ cho cái tâm thanh tịnh của mình bật hết mọi cái suy nghĩ phân biệt toan tính lăng xăng. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến những đám mây mà không chú ý đến bầu trời. Tức là chúng ta luôn luôn chú ý đến những ý nghĩ buồn giận thương ghét, phải quấy hơn thua, đúng sai hay dở, mà cái tâm thanh tịnh của mình nhận biết được những ý niệm đó mình bỏ quên. Chẳng hạn như khi mình giận, mình biết lúc đó mình đang giận không? Biết không? Biết lúc đó mình đang giận. Khi mình buồn, mình biết lúc đó đang buồn. Biết đang buồn. Khi ghét, biết lúc đó đang ghét. Nhưng mà mình không dừng lại cái biết đó, mà mình bị những ý niệm đó nó lôi cuốn mình đi theo. Cho nên đó gọi là sống với những đám mây mà không sống với được bầu trời. Nếu như từng tâm niệm ở trong danh hiệu Phật của mình buồn đến A-di-đà-phật, vui đến Phật A-di-đà, thương đến A-di-đà-phật, ghét đến Phật A-di-đà, được đến A-di-đà-phật, mất đến Phật A-di-đà, phải không? Thì vậy tất cả cái biến đổi bên ngoài nó biến mà tâm mình không biến. Đó là mình sống với bầu trời xanh. Còn mình theo cái được mất, buồn vui phải quấy này kia vân vân, là mình sống với những đám mây. Mà mây là biến đổi vô thường. Vô thường thì đau khổ, sầu bi, lo lắng, tức giận và sợ hãi. Bây giờ dòng sông mới biết rằng bầu trời là quê hương của những đám mây. Tất cả những đám mây đó là ở trong bầu trời đó. Tất cả những ý niệm là ở trong cái tâm nhận biết sáng tỏ của mình đó. Mây luôn luôn thay đổi, bầu trời không bao giờ đổi thay. Chỗ đó là cái ý nghĩa sâu sắc Phật tử cần để ý. Nếu mình thấy được cái chỗ đó thì mình có được một niềm an lạc lớn lao, vững bền, không có thay đổi. Cứ hôm đó các đám mây lại lục tục trở về, nhưng dòng sông không còn tha thiết đuổi bắt nữa. Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Vẫy tay chào mây nha, đi đâu đi kể không? Phải không? Dòng sông không thấy buồn tủi hay là lưu luyến nữa. Không thấy buồn tủi gì, cũng không thấy lưu luyến nữa. Bởi vì lưu luyến cũng đâu được đâu mà lưu luyến, phải không? Muốn buộc thì đâu có được. Bởi vì đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựa. Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông. Tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng, đón mặt trăng rằm, vần nguyệt tròn bằng vặn và sáng rực rỡ như một viên bảo châu ở trong dòng nước trong sông. Có một bài kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó: trăng trong mát Bồ Tát dạo bầu trời rỗng không, tâm chúng sanh nếu lặng bóng Bồ Đề hiện trong. Cái mặt trăng trong sáng mát mẻ của Bồ Tát á, dạo trên cái bầu trời xanh biếc của cái tâm thanh tịnh. Nếu như tâm của mình mà được tịnh thanh thì cái bóng giác ngộ của Bồ Đề ẩn hiện. Tâm của mình giống như dòng sông, chỉ cần trong lặng thì cái bóng của giác ngộ Bồ Đề mặt trăng sẽ hiện rõ, sẽ tỏa chiếu. Đơn giản như vậy. Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng, và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả. Chẳng còn có gì phải chạy đuổi theo, chỉ cần trở về với chính mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai, còn có nơi nào đẹp hơn được nữa. Đó là cái cảnh đẹp nhất của người tu. Tức là khi mà dòng sông đã không còn chạy đuổi theo những đám mây, tức là không còn chạy theo những cái ảo tưởng, những cái giả dối bên ngoài nữa, thì cái bóng trăng giác ngộ sẽ hiển lộ. Và đó là chúng ta sẽ thấy một điều kỳ diệu, tức là chẳng còn có gì phải chạy đuổi theo, không còn phải tìm kiếm cái gì nữa. Tại sao vậy? Tại vì tất cả mọi thứ có thiệt đâu mà chạy đuổi tìm. Nó thiệt thì mình mới chạy theo tìm. Tất cả mọi thứ, dù với Phật tử suy xét kỹ, nó đều là ở trong cái tan biến vô thường, cuối cùng là trở về cái chỗ không, không có thiệt. Thì còn chạy kiếm chi nữa, phải không? Không còn chạy đuổi theo nữa. Chỉ cần trở về với mình, với từng hơi thở danh hiệu Phật của mình. Hít vào, sao? A Di, thở ra Đà Phật. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ mạng sống này chỉ dai mượn trong từng hơi thở. Mọi việc có gì đâu quan trọng thiệt, mỉm một nụ cười có gì đâu thiệt, phải không? Có gì đâu thiệt. Thì như vậy là trở về ở nơi chính mình ở, nơi đó có thông reo, có chim hót, có nắng ban mai, còn chỗ nào đẹp hơn được nữa. Ngay căn nhà của mình, nếu mà từng trong chánh niệm, từng ở trong sự nụ cười hoan hỷ, từng trong cái câu Phật hiệu của mình tỉnh táo sáng suốt như vậy, thì còn phải chạy tìm gì nữa. Chính tâm thanh tịnh của mình sẽ được diện kiến Đức Phật A Di Đà, tức là pháp giới tàn thân A Di Đà Phật, trong cùng khắp mười phương, mọi lúc mọi nơi, chỗ nào cũng thấy gương mặt vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đều.